Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kinh Đại Bảo Tích tập 3. Pháp hội Bồ Tát Tạng thứ 12. Hán dịch nhà Đường Pháp sư Huyền Trang. Việt dịch Tỳ kheo Thích Chí Tịnh Phẩm Khai Hóa Trượng Giả thứ nhất. Như vậy, tôi nghe một lúc Đức Bạc Già Phạm an cư tại thành Thất La Việt quá 3 tháng tự tứ xong, làm y phục rồi, ngày cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người du hóa các nước. Đức Bạc Già Phạm ấy thành tựu danh xưng Quảng Đại Di Diệu, ngài xuất hiện thế gian được hàng trời người ca tụng công đức là đứng Như Lai ứng cúng đặng chánh giác minh hạnh viên mãn thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật. Đức Bạc Già Phạm ấy ở sâu nơi tự chứng đầy đủ thần thông, oai đức che chói tất cả thế gian chư thiên ma dương phạm dương Atula vân vân. Ngày thường vì thế gian mà nói pháp di diệu, lời khai thị của ngài trước sau giữa đều lành, văn nghĩa khéo hay thuần nhất, viên mãn phạm hạnh thanh bạch. Bây giờ bốn bộ chúng hàng quốc dương, các quan, các nhà ngoại đạo, sa môn, bà la môn và các trưởng giả cùng thiên long bát bộ vân vân đều mang vô lượng thứ y phục, thực phẩm, mền nệm, thuốc men, các thứ cúng dường đẹp tốt hơn hết dâng lên Đức Như Lai. Đức Thế Tôn được đại chúng vây quanh cúng dường cung kính tôn trọng, ca ngợi du hành lần lần đến nước Ma Kiệt Đà thành Dương Xá, rồi ở lại núi Linh Thú. Trong thành Dương Xá có trưởng giả tên là Hiền Thủ. Trưởng giả ấy đã từng thân cận chư Phật quá khứ, trồng các căn lành phước đức rất lớn, dòng lớn giàu lớn, sản nghiệp của báo đều đầy đủ. Trưởng giả Hiền Thủ nghe đại sa môn dòng họ Thích chứng vô thượng bồ đề cùng đại chúng đến tại nước này, Đức Phật Thế Tôn ấy xuất hiện thế gian có danh xưng rất lớn, đủ 10 hiệu, thành tựu thần thông trí huệ, nói pháp di diệu, nhận đến viên mãn phạm hạnh thanh bạch. Trưởng giả Hiền Thủ nghĩ rằng: nay tôi nên đến núi Linh Thú để được phụng kiến Đức Như Lai, nếu tôi được thấy Đức Phật tất sẽ được lợi lành. Suy nghĩ xong, trưởng giả Hiền Thủ cùng 500 trưởng giả ra khỏi thành Dương Xá hướng đến núi Linh Thú. Buổi sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn mặc y tăng già lê, mang bát cùng chúng tỳ kheo thị tùng rời núi Linh Thú hướng đến thành Dương Xá. Đức Phật đi trước đại chúng, oai nghi của ngài nghiêm chỉnh, bước đi an tường, vì giáo hóa chúng sanh mà ngài hiện thân khất thực. Lúc Đức Phật sắp vào thành, ngài dừng lại giữa đường. Trưởng giả Hiền Thủ và 500 trưởng giả từ xa trông thấy Đức Phật oai nghiêm siêu diệt, thân màu hoàng kim mà ai cũng thích nhìn, đủ 32 tướng đại trượng phu, các căn tịch định, thần thái đạm bạc như đại long tượng, nhiếp hộ các căn thanh tịnh không náo loạn như ao suối đứng trong. Chân ngài bước trên hoa sen hồng 100.000 ức cánh do 7 báu hiệp thành, được vô số thiên nhân và xoa cúng dường. Mưa hoa trời to lớn rải trên Đức Như Lai, hoa trời ấy như dòng thác đổ tràn đầy mặt đất. Chư trưởng giả khen chưa từng có, dùng lòng thanh tịnh đến chỗ Đức Phật đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên mà bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, thiệt chưa từng có, thần lực của Đức Như Lai chói che cả chư thiên, chư tiên cùng ma dương phạm dương. Oai đức của Như Lai đủ cả danh xưng to lớn, dần viên quang màu đẹp lấp cả đại chúng. Thần tướng Như Lai dường tòa núi vàng lớn, dung mạo đoan nghiêm không ai sánh bằng. Thế Tôn thành tựu tất cả những pháp hy kỳ. Tôi suy gẫm Đức Thế Tôn oai đức như vậy quan sát những tướng gì mà dứt bỏ gia nghiệp để chứng ngộ đại bồ đề. Liền đó, trưởng giả hiền thủ ở trước Đức Phật nói kệ rằng: xưa tôi từng nghe Đức Thế Tôn cát tường sắc đẹp danh xưng lớn, nay thấy oai quang hơn chỗ nghe, như tượng chân kim đủ mọi đức, thân sắc Như Lai dường núi vàng, cao rộng nghiêm tịnh nhìn không chán. Chúng tỳ kheo oai đức trang nghiêm, dường như trăng tròn giữa sao trời, định tướng Như Lai không ai thấy, cao bậy rực rỡ hơn Tu Di. Búi tóc tròn đầy tuần tự xoắn, định tướng bằng nghiêng như lòng trời, tóc biếc mềm mướt xoay bên hữu, như ngọc thanh bửu của thiên đế, sạch chói hơn lông cổ chim công. Nay tôi chiêm ngưỡng không biết chán, diện mạo đoan nghiêm tráng bằng phẳng, mày sáng sạch như dành cung trời, lông trắng chặn mày chói rực rỡ, ánh sáng chiếu suốt như dần trăng, mắt trong dịu hiền rất đẹp lạ, người thấy đều sanh lòng mến thích. Nay tôi chiêm ngưỡng chẳng tạm rời, đảnh lễ mắt Phật thế gian nương. Sống mũi cao bằng dài và thẳng, lần rộng tròn trịa như thỏi vàng, môi đỏ bóng sáng rất thanh tịnh, như trái tần bà ngọc ma ni, răng đẹp sạch trắng thêm sáng bóng, đồng màu sữa và ngó sen non, răng kính bằng phẳng rất sạch sáng, do điều thuận đại định cảm nên, răng trong răng ngoài chân sâu chắc, trên dưới thích cao đều tề chỉnh, răng nanh sáng trắng hơn tất cả, như nhạn dương ở giữa đàn nhạn, tướng lưỡi của Phật rất rộng dài, che mặt mỏng sạch như hoa sen, như màu đồng đỏ châu ma ni, lóng lánh như gương mặt trời mọc. Dành tai của Phật rất đoan nghiêm, cõi trời cõi người chẳng nghe thấy, giọng giống cù đàm hàm toan nghê, vô úy dường như sư tử chúa. Tôi ngắm tướng yết hầu của Phật, hay nhị chất cam lộ thế gian, trong sạch sáng suốt không vết nhơ, đủ đại thần lực chẳng nghĩ bàn. Trước cổ ngang rộng dài và thẳng, ở giữa đều không có lằn nhăn, tôn quý trong người trời trong trời. Thường ăn chất vị đệ nhất vị, đầu vai tròn trịa đều đầy bằng, ngực hông hùng mạnh oai dung thạnh, tướng của Thế Tôn đời chưa nghe, như trên núi cao mặt trời sáng, tay chân hai vai và sau gáy bảy chỗ sáng sạch đều đầy bằng, cánh tay tròn dài như dòi voi, bàn tay thọng xuống trờ đụng gối, thân mình rộng dày như thú dương, viên mãn như cây ly câu luật, sức na la viên hiệp thành thân, đủ tròn đại lực và nhẫn lực, lông trên thân Phật đều hướng lên, cứ mỗi lỗ lông mọc một lông, bụi khói chẳng đắng như hoa sen. Xoắn về bên hữu mà mình nhuyễn, tôi xưa nghe truyền tướng ẩn kín, âm tạng sâu như chúa ngựa trời, dế đùi tròn trịa lần lần thon, tướng ấy dường như chúa nai trời, chân dày lỗi dung gót tròn dài, bàn tay màng mỏng như nhạn chúa, bàn đầy gót dài 20 ngón, móng màu xích đồng như hoa sen, hai chân tướng dành xe ngàn căn, sáng sạch di diệu đủ trang nghiêm, Như Lai dạo bước nơi thế gian, hai bắt cá chân chẳng chạm nhau, cách đất 4 ngón đi trên không, những bông sen đỏ theo chân hiện, đoái nhìn an tường bước tượng dương, tiến lên đoan túc như thiên dương, đại thánh oai nghiêm vô sợ quý, giữa chúng vượt hơn sư tử dương, sắc đẹp chói lấp tỳ sa môn, oai quang hơn 1000000 mặt trời, thiên dương phạm dương còn không bằng, có ai hơn được Đức Như Lai, đi đứng thuyết pháp độ chúng sanh, thiên tiên long thần đều cung kính, hoặc trỗi nhạc trời, trải hoa trời, lăng xăng ngập tràn, đầy hư không. Nay thấy Thế Tôn đại thần thông, nên tôi trộm sanh lòng nghi hoặc. Trước kia do thấy công đức gì mà Phật xuất gia chứng vô thượng? Bây giờ Đức Thế Tôn bảo trưởng giả hiền thủ: Này trưởng giả, ta xem thấy tất cả chúng sanh ở thế gian bị mười sự khổ bức bách. Một là sanh khổ, hai là lão khổ, ba là bệnh khổ, bốn là tử khổ, năm là sầu khổ, sáu là oán hận, bảy là khổ thọ, tám là ưu thọ, chín là thống não, mười là khổ lớn sanh tử lưu chuyển. Này trưởng giả, ta thấy mười sự khổ ấy bức bách chúng sanh, ta vì được vô thượng bồ đề để xuất ly sự khổ ấy, nên ta dùng lòng tịnh tín bỏ cung dòng thích thẳng đến đạo vô thượng. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Ta thấy các phàm phu bị nhốt ngục lưu chuyển, thường bị sanh lão bệnh, các khổ làm bức bách, sầu lo và oán hận, những chết chóc kéo dắt. Vì trừ khổ lao ngục nên ta thích xuất ly. Lạy này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian bị mười thứ não hại ghét ganh lẫn nhau. Những gì là mười? Một là đã từng ở nơi thân mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Hai là hiện nay ở nơi thân mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Ba là sẽ ở nơi thân mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Bốn là đã từng ở nơi sở ái của mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Năm là hiện nay ở nơi sở ái của mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Sáu là sẽ ở nơi sở ái của mình làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Bảy là đã từng ở nơi mình chẳng ưa mến mà làm điều lợi ích nên sanh lòng não hại. Tám là hiện nay ở nơi mình chẳng ưa mến mà làm điều lợi ích nên sanh lòng não hại. Chín là sẽ ở nơi mình chẳng ưa mến mà làm điều lợi ích nên sanh lòng não hại. Mười là ở những nơi lỗi lầm mà làm điều chẳng lợi ích nên sanh lòng não hại. Này trưởng giả, ta thấy mười điều não hại ấy làm não hại tất cả chúng sanh thế gian. Ta vì được vô thượng bồ đề để xuất ly sự não hại ấy, nên dùng lòng tin thanh tịnh rời bỏ cung họa thích hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: Chúng sanh ganh ghét nhau đều do mười não sanh, nơi mình và mình ưa ba đời đều não hại, hoặc nơi mình chẳng ưa lại làm những lợi ích. Oán ghét do đây sanh ba đời đều não hại. Thứ mười nơi lỗi lầm sanh từ khổ oán ghét, ta thấy những lỗi ấy chán sợ nên xuất gia. Lạy này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian vào trong mười thứ rừng rậm ác kiến, do chấp dị kiến mà chẳng tự ra khỏi. Những gì là mười? Một là rừng rậm ác kiến về ngã kiến, hai là rừng rậm ác kiến về hữu tình kiến, ba là rừng rậm ác kiến về thọ mạng kiến, bốn là rừng rậm ác kiến về sát thủ thú kiến, năm là rừng rậm ác kiến về đoạn kiến, sáu là rừng rậm ác kiến về thường kiến, bảy là rừng rậm ác kiến về vô tác kiến, tám là rừng rậm ác kiến về vô nhân kiến, chín là rừng rậm ác kiến về bất bình đẳng nhân kiến, mười là rừng rậm ác kiến về tà kiến. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh vào trong mười thứ rừng rậm ác kiến không tự ra được. Ta vì được vô thượng bồ đề để dứt hẳn những ác kiến ấy, nên dùng lòng tin thanh tịnh rời bỏ cung họ thích hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: tất cả kẻ phàm phu vào rừng rậm ác kiến, ngã kiến, hữu tình kiến, và cùng thọ mạng kiến, đoạn kiến với thường kiến, chấp vô tác kiến thảy, vì an lập chánh kiến nên ta đi xuất gia. Lạy này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian từ vô số kiếp gây tạo đủ trăm ngàn na do tha câu chi tội lỗi, thường bị mười thứ tên độc lớn bắn trúng. Những gì là mười? Một là tên độc ái luyến, hai là tên độc vô minh, ba là tên độc dục nhiễm, bốn là tên độc tham lam, năm là tên độc lỗi lầm, sáu là tên độc ngu si, bảy là tên độc kiêu mạn, tám là tên độc kiến chấp, chín là tên độc có, mười là tên độc không có. Này trưởng giả, vì ta thấy chúng sanh bị mười thứ tên độc ấy bắn trúng, nên ta cầu vô thượng bồ đề để dứt hẳn những tên độc ấy. Do đó mà ta dùng lòng tỉnh tính rời bỏ cung dòng thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: quá câu chi đại kiếp, chúng sanh bị tên ái, tên vô minh làm mù, từ tối vào trong tối, tên dục thường bắn trúng, nhiễm trước gọi tên tham, tên lỗi lầm muộn loạn, mang mũi tên ngu si, cống cao phát tên mạng, trái cải sanh kiến chấp. Do tên có không có, xa vào có và không, các phàm phu ngu si, mũi nhọn do miệng họ, cùng nhau sanh tranh luận: đây thiệt, đây chẳng thiệt, vì nhổ những tên độc, Như Lai hiện thế gian, cứu người trúng tên độc, xuất gia thành thánh đạo. Lạy này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian do mười thứ ái luyến kiến lập căn bổn. Những gì là mười? Đó là do ái nên cầu, do cầu nên được, do được nên có ngã sở, do ngã sở nên nắm chặt, do nắm chặt nên tham dục, do tham dục nên say đắm, do say đắm nên bọn sẻn, do bọn sẻn nên thâu gót, do thâu gót nên gìn giữ, do gìn giữ nên cầm khí giới cải kiện chê bai, sanh ra nhiều sự khổ. Lại do nơi đây mà phát ra lời nói ly biệt, nuôi lớn những sự ác bất thiện. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh do mười thứ ái nhiễm kiến lập căn bổn, nên cầu vô thượng bồ đề để được pháp không căn bổn, không sở y. Do đó ta dùng lòng tin thanh tịnh rời bỏ cung dòng thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: ái nhiễm nuốt chúng sanh theo tìm những dục lạc, được lợi sanh ngã sở, do đây mà nắm chặt. Tôi phải được phải làm, dục tham càng thêm lớn, những say đắm bọn sẻn nối nhau mà phát sanh, quá tham lam bọn sẻn nên chứa thâu càng nhiều, do chứa nên giữ gìn sanh nhiều lỗi không hở, người ngu vì giữ gìn khí giới tàn hại nhau, gieo những nghiệp bất thiện, do đây sanh quả khổ, thí nhân duyên ái rồi, các khổ chẳng còn sanh, trí giác không căn trụ, hơn hết trong trí giác. Lạy này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian do mười thứ tánh ác tà mà kiến lập tà định. Những gì là mười? Một là tà kiến, hai là tà tư duy, ba là tà ngữ, bốn là tà nghiệp, năm là tà mạng, sáu là tà tinh tiến, bảy là tà niệm, tám là tà định, chín là tà giải thoát, mười là tà giải thoát tri kiến. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh do mười thứ tà tánh ấy kiến lập tà định. Ta muốn chứng vô thượng bồ đề để xuất ly các tà tánh như vậy, nên dùng lòng tin thanh tịnh rời bỏ cung dòng thích mà hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: chúng sanh hoài tà kiến, tà tư duy cảnh giới, tuyên nói những tà ngữ và làm những tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tiến, tà điểm và tà định, thành tựu tà giải thoát và đến tà tri kiến. Tà tánh quyết định tụ, chỗ nương của kẻ ngu, vì khiến trụ chánh kiến hướng đến đạo vô thượng. Lạy này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian do mười thứ nghiệp đạo bất thiện mà hay kiến lập ở nơi tà đạo, phần nhiều phải đọa vào ác thú. Những gì là mười? Một là giết chết, hai là chẳng cho mà lấy, ba là tà dâm, bốn là vọng ngữ, năm là lời ly gián, sáu là thô ngữ, bảy là ỷ ngữ, tám là tham lam, chín là giận thù, mười là tà kiến. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh do mười thứ nghiệp bất thiện ấy nương theo tà kiến mà xu hướng, phần đông phải sa vào ác đạo. Ta vì muốn chứng vô thượng bồ đề siêu xuất tất cả các tà đạo, nên dùng lòng tình tín rời bỏ cung dòng thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: nào hại mạng chúng sanh, cướp trộm của cải người, làm hành tà dâm dục, mau đọa vào địa ngục, thô ngữ, ly gián ngữ, vọng ngữ trái tịch tịnh, những phàm phu ỷ ngữ bị ngu si ràng buộc, tham lam tài sản người, thường sanh lòng giận thù, khởi các thứ tà kiến, người ấy đến ác đạo. Ba nghiệp do thân khởi, bốn nghiệp từ miệng sanh, ý hay thành ba nghiệp, nên gọi là ác hành. Làm những ác nghiệp rồi, dắt đến trong ác đạo, nay ta hiện thế gian, tế độ khiến ra khỏi. Lạy này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh thế gian do mười pháp nhiễm ô mà ở tại phiền não, sa vào trong phiền não. Những gì là mười? Một là sanh cấu nhiễm ô, hai là ác giới cấu nhiễm ô, ba là sân cấu nhiễm ô, bốn là giải đại cấu nhiễm ô, năm là tán loạn cấu nhiễm ô, sáu là ác huệ cấu nhiễm ô, bảy là bất tuân chánh giáo cấu nhiễm ô, tám là tà nghi cấu nhiễm ô, chín là bất tín giải cấu nhiễm ô, mười là bất cung kính cấu nhiễm ô. Này trưởng giả, ta thấy chúng sanh bị mười thứ cấu nhiễm ấy làm nhiễm ô. Ta vì chứng vô thượng bồ đề được pháp vô nhiễm vô thượng, nên dùng lòng tin thanh tịnh rời bỏ cung dòng thích, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: phần đông các chúng sanh bị mười thứ ô nhiễm, thích hữu di phiền não, chẳng hề biết chán lìa, sang cấu làm ô nhiễm. Tất cả phàm phu dại, phạm giới chẳng tịch tịnh, chẳng tập tu chánh định, sân cấu trái nhẫn nhục, giải đãi hư chánh cần, lòng họ chẳng chuyên trụ, người tà trí ngu độn, chẳng tuân theo lời dạy của cha mẹ sư trưởng, chúng sanh bị lưới nghi, chẳng cầu trí chiếu thế, chê bai pháp thâm diệu của Đức Phật dạy truyền, mặc lý áo vô minh, khinh tiện nơi thánh uẩn, thấy được ô nhiễm ấy, có ai thích hữu di, phải siêng cầu tịch diệt, vô di không ô nhiễm. Lạy này trưởng giả, ta thấy tất cả chúng sanh ở thế gian bị mười thứ triền phược nó trói buộc. Những gì là mười? Một là lưới sanh tật trói buộc, hai là màn vô minh che lòa, ba là phiền não làm mê say sa vào hố ngu si, bốn là dòng nước lũ ái dục đẩy trôi chìm đắm, năm là bị tên độc tà kiến bắn trúng, sáu là khói đặc giận thù xông lấp, bảy là ngọn lửa tham dục đốt cháy, tám là thuốc độc lỗi lầm làm mê loạn, chính là những gai độc ngũ cái làm trở ngại, mười là thường ở trong dòng nước sanh tử, trong đồng hoang đói khát, lười mỏi đối với chánh cần. Này trưởng giả, Ta thấy chúng sanh bị mười thứ triền phược ấy trói buộc, nên ta cầu vô thượng Bồ Đề để chứng pháp không triền phược. Ta dùng lòng tin thanh tịnh rời bỏ cung dòng thức, hướng đến đạo vô thượng. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: tuổi già nuốt trẻ mạnh, tuổi già mất tươi đẹp, tuổi già tổn niệm huệ, trọn bị thần chết nuốt, bệnh xô ngã thế lực, cướp đoạt tâm dũng mạnh, làm hư cả căn thân, yếu đuối không nơi dựa, chết như quỷ la sát, độc hại rất đáng sợ, thường ở mãi thế gian, uống cạn mạng chúng sanh. Ta đã chán thế gian và bệnh chết bức bách, nên cầu pháp xuất gia, an lành không già chết. Đời bị ba thứ lửa, ta thấy không ai cứu, dưới mưa pháp cam lộ, tắt mất ba lửa độc. Thấy những kẻ lạc đường, mù lòa sanh manh thảy, vì muốn làm mắt sáng, dẫn đường nên xuất gia. Chúng sanh nuôi lòng nghi, uẩn cái nó che lấp, vì trừ hối não ấy, nên xuất gia thuyết pháp. Kẻ ngu chống trái nhau, trình rập hại lẫn nhau, vì hòa giải oán ghét, giúp đời nên xuất gia. Với cha mẹ sư trưởng, chống khinh không cung kính, vì dẹp tràn kiêu mạn, nên ta đi xuất gia. Thấy tham lam hại đời, do tiền của hại nhau, vì được bảy thánh tài, dứt trừ những pháp tham, hoặc đến nỗi hại nhau, lợi mình trọn vô ích. Thế vậy ta xả thân, cầu rời mục tam giới. Xưa chưa biết tam giới sự lợi ích chân thiệt, vì mở sự lợi thiệt, nên ta đi xuất gia. Thấy người đến địa ngục, nghiệp nhân ác quá nhiều, chịu vô biên khổ não, vì cứu mà xuất gia. Thấy các loài muôn thú thường giết hại lẫn nhau, muốn làm chỗ nó nương, thương chúng mà xuất gia. Thì các loài ngạ quỷ rất khổ vì đói khát, vì chứng đại bồ đề, thí cam lộ bất tử. Loài người khổ vì cầu, chư thiên khổ vì chết, thí khổ khắp ba cõi, vì cứu mà xuất gia. Ta thí người tham dục, rời xa lòng tàm quý, hiếp bức cả thân thuộc, hoang dâm hơn heo chó. Lại thấy những kẻ ngu bị gái đẹp nuốt chửng, phóng dật gây tội ác, vì bỏ nên xuất gia. Thấy chúng sanh kiếp trượt, ma khiến tội ác sai, ta muốn điều phục họ, xuất gia thành chánh giác. Tại gia là gốc tội, xuất gia đến bồ đề, nên bỏ cả quốc thành để hết hạn sanh tử. 500 trưởng giả nghe lời Đức Phật dạy được chưa từng có, mới biết Đức Như Lai là bậc chân giác. Các trưởng giả liền ở trước Đức Phật khác miệng đồng lời nói kệ rằng: chúng tôi kinh sợ già chết bức, xin Phật tuyên dạy hết khổ ấy. Phật khỏi tam giới đến thanh tịnh, tánh thanh tịnh rời hẳn tam giới. Xin cứu chúng sanh thoát tam giới và người tại gia bị nhốt giam. Thế Tôn ly nhiễm giải thoát nhất, rời xa trần cấu lòng thanh tịnh, điều ngự lớn trong pháp điều ngự. Xin mở cửa cam lộ vi diệu, đủ tướng diệu sắc đại trượng phu, trời người thế gian không ai sánh, đứng tối thắng không ai sánh bằng. Xin nói pháp màu cứu muôn loại, dứt hẳn ba độc hết tội lỗi, huệ nhãn sạch trong tiêu màn lòa, sạch bụi lìa tối mở lưới si. Xin Đức Thế Tôn tuyên diệu pháp, chúng sanh quá khổ không chỗ dựa, đắm ao tam giới không ai cứu. Xin Phật khởi lòng từ rộng cứu, mau vớt lên bờ cao an ổn. Sông to kiêu mạn nước xoáy si, bệnh tật kiện tùng sóng gào to, chúng sanh trôi chìm không ai vớt. Xin Phật từ bi cứu thoát hiểm, ngàn ức mặt trời chói núi vàng, thân Phật chói sáng hơn sáng ấy. xin dùng phạm âm thanh thắng diệu tuyên bố pháp đoan nghiêm tối thượng. Tự tánh các pháp vốn thanh tịnh, thể tướng rộng suốt như minh châu, không có tác giả, không thọ giả, biến chánh giác chẳng từ ngoài được, tự nhiên đầy đủ lực vô úy, hiển hiện vô biên hành tịnh diệu, trí giải vô biên như hư không. Xin đấng pháp dương tuyên pháp diệu. Bây giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng 500 trưởng giả này căn lành đã thành thục, có thể lãnh thọ diệu pháp. Nay ta nên nói pháp cho họ phát tâm xuất gia, dứt trừ phiền não, được trí huệ vô lậu. Nghĩ xong, Đức Phật liền bay lên ngồi kiết già trên hư không. Các trưởng giả thấy Phật hiện thần biến khen chưa từng có, càng kính trọng tín ngưỡng Phật hơn. Đức Thế Tôn bảo các trưởng giả rằng: các ông lắng nghe, trong đời có 10 sự khổ bức bách, đó là sanh khổ, lão khổ, bình khổ, tử khổ, sầu khổ, oán khổ, khổ thọ, ưu thọ và thống não sanh tử. 10 sự khổ bức bách như vậy làm khổ chúng sanh. Này các ông có muốn giải thoát chăng? Lại này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ não hại, đó là giới thân của mình từng làm sự chẳng lợi ích, nay làm sự chẳng lợi ích, sẽ làm sự chẳng lợi ích. Với chỗ ta từng yêu thích làm sự chẳng lợi ích, với chỗ ta hiện nay yêu thích làm sự chẳng lợi ích, với chỗ ta sẽ yêu thích làm sự chẳng lợi ích, với chỗ ta từng chẳng ưa làm sự lợi ích, với chỗ ta hiện chẳng ưa làm sự lợi ích, với chỗ ta sẽ chẳng ưa làm sự lợi ích, và ở nơi tất cả lỗi chẳng lợi ích sanh lòng não hại. 10 sự não hại ấy các ông có muốn giải thoát chăng? Lại này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ rừng rậm dị kiến ác kiến, đó là ngã kiến, chúng sanh kiến, thọ mạng kiến, sát thủ thú kiến, đoạn kiến, thường kiến, vô tác dụng kiến, vô nhân kiến, bất bình đẳng kiến và tà kiến. 10 rừng rậm ác kiến ấy các ông có muốn giải thoát chăng? Lại này các trưởng giả, trong đời bị 10 thứ tên độc lớn bắn trúng, đó là ái độc, vô minh độc, dục độc, tham độc, quá thất độc, ngu si độc, mạng độc, kiến độc, hữu độc và vô độc. 10 thứ tên độc ấy các ông có muốn giải thoát chăng? Lạy này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ pháp ái căn bổn, đó là do vì ái nên tìm cầu, do vì cầu nên được, do vì được nên có ngã sở hữu, do vì sở hữu nên nắm chặt, do vì nắm chặt nên tham dục, do vì tham dục nên say đắm, do vì say đắm nên bõng sẻn, do vì bõng sẻn nên góp chứa, do vì góp chứa nên gìn giữ, do vì gìn giữ nên dùng những khí giới tranh chấp kiện tụng, chê bai hủy báng chia sẻ. Những pháp ác bất thiện khổ não nhân đây mà phát khởi. 10 thứ pháp ái căn bổn như vậy, nay các ông có muốn giải thoát chăng? Lạy này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ tà tánh, đó là tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tiến, tà niệm, tà định, tà giải thoát, tà giải thoát tri kiến. 10 thứ tà tánh như vậy, nay các ông có muốn giải thoát chăng? Lạy này các trưởng giả, trong đời có 10 nghiệp đạo bất thiện, đó là hại mạng, chẳng cho mà lấy, tà dâm, vọng ngữ, ly gián ngữ, thô ác ngữ, ỷ ngữ, tham dục, giận thù và tà kiến. 10 nghiệp đạo bất thiện như vậy, nay các ông có muốn giải thoát chăng? Lạy này các trưởng giả, trong đời có 10 thứ pháp cấu uế nhiễm ô, đó là bọn sẹn cấu uế, phá giới cấu uế, giận hờn cấu uế, giải đại cấu uế, tán loạn cấu uế, ác kiến cấu uế, chẳng tuân lời dạy cấu uế, nghi hoặc cấu uế, bất tín cấu uế, và chẳng cung kính cấu uế. Mười thứ cấu uế nhiễm ô như vậy, nay các ông có muốn giải thoát chăng? Lạy này các trưởng giả, trong đời có mười sự sanh tử lưu chuyển đại bố úy, đó là trói buộc trong lưới bọn sẻn ganh ghét, che lòa trong màn vô minh, sa vào hố sâu ngu si, trôi chìm dòng nước lũ ái dục, trúng tên tà kiến, khói phẫn hận xông lấp, lửa mạnh tham dục đốt cháy, độc dược lỗi lầm làm mê, gai độc ngũ cái ngăn trở và chạy quanh trong đồng hoang đói kém. Mười sự sanh tử lưu chuyển đại bố úy như vậy, nay các ông có muốn giải thoát chăng? 500 trưởng giả đồng thanh nhất tâm bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng tôi muốn được giải thoát mười sự khổ bức bách như là sanh già, vân vân. Nhận đến sự bức bách đi quanh trong đồng hoang đói kém, chúng tôi đều muốn được giải thoát tất cả. Đức Phật phán dạy: Này các trưởng giả, các ông nghe kỹ, nay ta sẽ nói chánh pháp yếu. Này các trưởng giả, nhãn chẳng cầu giải thoát, vì nhãn không tắt, không dùng, nhãn chẳng suy nghĩ được, chẳng hay biết được. Vì thế nên nhãn chẳng phải là ta, các ông phải thọ trì như vậy. Cho đến nhĩ tỷ thiệt thân và ý đều chẳng cầu giải thoát, vì nhĩ đến ý không tác, không dụng, chẳng suy nghĩ được, chẳng hay biết được. Vì thế nên nhĩ đến ý cùng chẳng phải là ta, các ông phải thọ trì như vậy. Lạy này các trưởng giả, sắc chẳng cầu giải thoát, vì sắc không tác, không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được. Vì thế nên sắc chẳng phải là ta, các ông phải thọ trì như vậy. Như sắc, năm trần thanh hương vị xúc và pháp cũng đều chẳng cầu giải thoát, vì đều không tác, không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, đều chẳng phải là ta, các ông phải thọ trì như vậy. Lạy này các trưởng giả, sắc uẩn chẳng cầu giải thoát, vì sắc uẩn không tác, không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, chẳng phải là ta, các ông phải thọ trì như vậy. Bốn uẩn thọ tưởng hành và thức cũng đều chẳng cầu giải thoát, vì không tác, không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, chẳng phải là ta, các ông phải thọ trì như vậy. Lạy này các trưởng giả, địa đại chẳng cầu giải thoát, vì không tác, không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, không phải là ta, các ông phải thọ trì như vậy. Thủy đại, hỏa đại, phong đại, không đại và thức đại cũng đều chẳng cầu giải thoát, vì đều không tác, không dụng, không suy nghĩ được, không hay biết được, chẳng phải là ta, các ông phải thọ trì như vậy. Lạy này các trưởng giả, các pháp đều chẳng thiệt, do phân biệt mà sanh khởi, nó nương theo các duyên không có năng lực, nó chuyển đổi theo các duyên. Nếu có các duyên thì giả lập các pháp, nếu không các duyên thì không có các pháp giả. Này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ là giả đặt để ra, trong ấy không có gì sanh, gì lão, gì tử, gì tận, gì khởi cả. Chỉ có tịch diệt thanh tịnh, dứt hẳn các loài sanh tử tán dùng để quy y, các ông phải biết như vậy. Này các trưởng giả, tất cả các pháp đều chẳng thiệt, do phân biệt mà sanh khởi, y cứ theo các duyên, nó yếu kém không năng lực, theo các duyên mà chuyển đổi. Nếu có các duyên thì giả lập các pháp, nếu không các duyên thì không pháp giả. Này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ là giả lập, trong ấy đều không có gì sanh, gì lão, gì tử, gì tận, gì khởi. Chỉ có tịch diệt thanh tịnh, dứt hẳn các loài sanh tử đáng dùng để quy y. Này các trưởng giả, nếu có phân biệt chẳng thiệt thì có tác ý giả lập bất chánh, nếu không phân biệt chẳng thiệt thì không tác ý giả lập bất chánh, nếu có tác ý bất chánh thì có vô minh giả lập, nếu không tác ý bất chánh thì không vô minh giả lập, nếu có vô minh thì có các hành giả lập, nếu không vô minh thì không các hành giả lập, nếu có các hành thì có thức giả lập, nếu không các hành thì không thức giả lập, nếu có thức giả lập thì có danh sắc giả lập, nếu không thức thì không danh sắc giả lập, nếu có danh sắc thì có sáu nhập giả lập, nếu không danh sắc thì không sáu nhập giả lập, nếu có sáu nhập thì có xúc giả lập, nếu không sáu nhập thì không xúc giả lập, nếu có xúc thì có thọ giả lập, nếu không xúc thì không thọ giả lập, nếu có thọ thì có ái giả lập, nếu không thọ thì không ái giả lập, nếu có ái thì có thủ giả lập, nếu không ái thì không thủ giả lập, nếu có thủ thì có hữu giả lập, nếu không thủ thì không hữu giả lập, nếu có hữu thì có sanh giả lập, nếu không hữu thì không sanh giả lập, nếu có sanh thì có lão tử giả lập, nếu không sanh thì không lão tử giả lập. Này các trưởng giả, thế nào là lão? Đó là tình thức tối suy, đầu bạc tóc rụng, da dùng mặt nhăn, thọ mạng tổn giảm, các căn suy kém, hành động bất tiện, đó gọi là già. Thế nào là tử? Đó là diệt mất, đổi dời, các uẩn tan rã hư hoại, bỏ chúng đồng phận, đó gọi là chết. Lão ấy, tử ấy hiệp lại, gọi là lão tử. Này các trưởng giả, nếu sanh mà có thì có giả lão tử, nếu sanh mà không thì không giả lão tử. Thế nào là sanh? Đó là sanh ấy, đồng sanh khởi các uẩn xuất hiện, và có các căn xứ hội hiệp chúng đồng phận, đó gọi là sanh. Này các trưởng giả, nếu hữu mà có thì có giả sanh, nếu hữu mà không thì không giả sanh. Thế nào là hữu? Đó là dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu, phước nghiệp, phi phước nghiệp và bất động nghiệp, đó gọi là hữu. Này các trưởng giả, nếu thủ mà có thì có giả hữu, nếu thủ mà không thì không giả hữu. Thế nào là thủ? Đó là dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và ngã thủ, đó gọi là thủ. Này các trưởng giả, nếu ái mà có thì có giả thủ, nếu ái mà không thì không giả thủ. Thế nào là ái? Đó là sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái, đó gọi là ái. Này các trưởng giả, nếu thọ mà có thì có giả ái, nếu thọ mà không thì không giả ái. Thế nào là thọ? Đó là nhãn xúc sanh ra thọ, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc sanh ra thọ, đó gọi là thọ. Này các trưởng giả, nếu xúc mà có thì có giả thọ, nếu xúc mà không thì không giả thọ. Thế nào là xúc? Đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc, đó gọi là xúc. Này các trưởng giả, nếu sáu nhập mà có thì có giả xúc, nếu sáu nhập mà không thì không giả xúc. Thế nào là sáu nhập? Đó là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập, đó là sáu nhập, cũng gọi là sáu xứ, là sáu căn. Này các trưởng giả, nếu danh sắc mà có thì có giả sáu nhập, nếu danh sắc mà không thì không giả sáu nhập. Thế nào là danh sắc? Đó là thọ tưởng, tư xúc, tác ý, bốn đại chủng và sắc sở tạo của bốn đại chủng tạo ra, đó là danh sắc. Này các trưởng giả, nếu thức mà có thì có giả danh sắc, nếu thức mà không thì không giả danh sắc. Thế nào là thức? Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, đó gọi là thức. Này các trưởng giả, nếu hành mà có thì có giả thức, nếu hành mà không thì không giả thức. Thế nào là hành? Đó là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư, đó gọi là hành. Này các trưởng giả, nếu vô minh mà có thì có giả hành, nếu vô minh mà không thì không giả hành. Thế nào là vô minh? Đó là tiền tế không biết, hậu tế không biết, tiền tế hậu tế không biết, nội không biết, ngoại không biết, nội ngoại không biết, khổ không biết, tập không biết, diệt không biết, đạo không biết, duyên không biết, duyên khởi không biết, giới pháp duyên sanh hoặc đen hoặc trắng, có duyên không duyên, có quang ảnh không quang ảnh, có tội không tội, đáng thân cận không đáng thân cận, không biết không thấy, không nhìn rõ không thấu hiểu, đó gọi là vô minh. Này các trưởng giả, tác ý bất chánh nếu mà có thì có giả lập vô minh, nếu tác ý bất chánh mà không thì không giả lập vô minh. Thế nào gọi là tác ý bất chánh? Đó là quan niệm rằng ở quá khứ ta dòng gì, chỗ nào, loài nào, đến vị lai ta là dòng gì, chỗ nào, loài nào, lại đối với nội thân sanh nhiều nghi hoặc. Thế nào gọi là ta? Ta là ai? Là có hay là không? Là hư hay là thiệt? Là dòng gì? Là chỗ nào? Là loài nào? Xưa ta chỗ nào đến, ở chỗ nọ, phát khởi những tác ý bất chánh như vậy. Từ trong sáu kiến giải tùy sanh ra một kiến giải nào rồi chấp lấy là có ngã, chấp là không ngã, hoặc y nơi ngã mà cho là ngã, hoặc chẳng y nơi ngã mà cho là ngã, lại hư vọng phát khởi kiến chấp như vậy. Ngã tức thế gian hoặc do duyên phát khởi, là thường, là hằng, chẳng chuyển, chẳng biến, còn hoài mãi mãi, đó gọi là tác ý bất chánh. Này các trưởng giả, nếu có phân biệt chẳng thiệt thì có giả lập tác ý bất chánh, phân biệt chẳng thiệt nếu không thì không giả lập tác ý bất chánh. Thế nào gọi là phân biệt chẳng thiệt? Đó là ngã, hữu tình chúng sanh, thọ mạng giả, trượng phu, sát thủ, sanh giả, ý sanh, nhân, tác giả, thọ giả, đó gọi là chẳng thiệt. Mà lại có phàm phu không học hiểu hư vọng phát khởi phân biệt là ngã, là nhân, là hữu tình, là mạng giả, phân biệt là trượng phu, là sát thủ, là sanh giả, là ý sanh, là tác giả, là thọ giả, đó là phân biệt chẳng thiệt. Này các trưởng giả, nếu phân biệt chẳng thiệt ấy mà có thì có giả lập tác ý bất chánh, nếu phân biệt chẳng thiệt mà không thì không giả lập tác ý bất chánh. Này các trưởng giả, nếu tác ý bất chánh mà có thì có giả lập vô minh, nếu tác ý bất chánh mà không thì không giả lập vô minh. Nếu vô minh mà có thì có giả lập các hành, nếu vô minh mà không thì không giả lập các hành. Nếu các hành mà có thì có giả lập thức, nếu các hành mà không thì không giả lập thức. Như vậy, những đến nếu sanh mà có thì có giả lập lão tử, nếu sanh mà không thì không giả lập lão tử. Đức Phật phán dạy: Này các trưởng giả, nay các ông phải biết tất cả các pháp đều do phân biệt chẳng thiệt phát khởi, đều y theo các duyên, nó yếu kém vô lực theo các duyên mà chuyển. Nếu có các duyên thì có giả pháp, nếu không các duyên thì không giả pháp. Này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ là giả lập, trong ấy đều không có gì sanh, gì lão, gì tử, gì tận, và không có gì phát khởi, chỉ có tịch diệt thanh tịnh, dứt hẳn các loài sanh tử, đáng được quy y. Này các trưởng giả, ví như ao nước lớn, các loài tôm cá y nơi sức gì để ở? Các trưởng giả thưa: Bạch Đức Thế Tôn, các tôm cá ấy y nơi sức nước để ở. Đức Phật phán: Đúng như vậy. Này các trưởng giả, nước ấy có nghĩ rằng tôi có sức lực chăng? Các trưởng giả thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nước ấy vô lực vô năng, nào có suy nghĩ gì? Đức Phật phán: Đúng như vậy. Này các trưởng giả, các pháp do phân biệt chẳng thiệt phát khởi cũng như vậy, chỉ là giả đặt bày, nó không lực không năng theo các duyên mà chuyển. Có các duyên thì có giả pháp, không các duyên thì không giả pháp. Này các trưởng giả, các pháp chỉ là giả lập, trong ấy đều không có gì sanh, gì lão, vì tử, vì tận, vì khởi. Chỉ có tịch diệt thanh tịnh, dứt hẳn các loài sanh tử đáng được quy y. Vì thế nên các ông phải chánh quan sát các duyên như vậy, chẳng phải là chỗ an ổn khó bảo trì được, rồi rất sợ sệt đào tẩu lánh xa nó. Các ông lại phải quan sát đó là pháp gì, do sợ pháp gì mà chạy đến đây. Lúc các ông chánh quán như vậy thì không pháp để được, không sợ, không bỏ. Tại sao? Tất cả các pháp đều là bất khả đắc, vì tất cả thứ cầu mong đều bất khả đắc. Tất cả pháp không ngã vì rời lìa trần cấu, các pháp không chúng sanh vì xa rời ngã, các pháp không thọ mạng vì ra khỏi sanh già bệnh chết, sầu lo khổ não bức bách, các pháp không sát thủ thú vì ba đời dứt đoạn, các pháp không danh tự vì tất cả ngôn âm không thể nói, các pháp vô trước vì không sở duyên, các pháp tịch tịnh vì là tướng tịch diệt, các pháp phổ biến vì là tánh hư không, các pháp tánh không vì không định thuộc, các pháp vô động vì không sở y, các pháp y cứ nơi thiệt tế an trụ nơi thiện trụ vì tương ưng với vô động, các pháp chẳng thể khai xiển vì rời lìa tướng sóng tràn, các pháp chẳng thể hiển thị vì không tướng không hình không có quang ảnh rời lìa các hành, các pháp chẳng phải sở hữu của ngã vì rời ngã sở, các pháp chẳng thể phân biệt vì rời tâm ý thức, các pháp không ái tàn vì siêu quá nhãn thức nhận đến nhĩ tỷ thiệt thân và ý thức, các pháp chẳng thể cất dời vì đời sanh trụ hoại, các pháp không tác không dụng vì đời tâm ý thức, các pháp thuộc nơi duyên vì tánh yếu kém. Này các trưởng giả, ta nói về nhãn ấy là pháp do bốn đại chúng tạo ra, nó là pháp vô thường, vô trụ, vô hằng, chẳng bền chẳng chắc, yếu kém mau hư khó, bảo tính được là chỗ họp của các sự khổ não, nhiều bệnh nhiều tai hại. Nhãn ấy đã như vậy, các ông chớ nên y chỉ nó. Với nhĩ tỷ thiệt thân và ý cũng như vậy, các ông chớ nên y chỉ nó, các ông phải quán sát như vậy. Lạy này các trưởng giả, nhãn như đống bọt nước chẳng rờ nắm được, nhãn như bóng nước nổi chẳng dừng lâu, nhãn như dương diệm do nghiệp cảm ái sanh, nhãn như cây chuối tánh chất chẳng bền, nhãn như ảo thuật từ điên đảo phát khởi, nhãn như cảnh mộng chỉ hư vọng thấy, nhãn như gian hệ thuộc các duyên, nhãn như bóng sáng do ánh sáng nghiệp ảnh hiện, nhãn như mây nổi tụ họp tán loạn, nhãn như chớp nhán sát na bền dứt, nhãn không có chủ như đất, nhãn không có ngã như nước, nhãn chẳng phải hữu tình như lửa, nhãn chẳng phải thọ mạng như gió, nhãn chẳng phải sát thủ thú như hư không, nhãn chẳng thiệt ư cứ nơi các đại chủng, nhãn là rỗng không rời ngã và ngã sở, nhãn là vô tri như cỏ cây đất đá, nhãn không tác giả do gió cơ quan chuyển dần, nhãn ấy hư giả là đống mục nhơ, nhãn ấy dối trá là pháp tan rã bể hư dứt phất. Nhãn như gò giếng thường bị sự già suy bức ngặt, nhãn không ở yên trọn về nơi mòn dứt. Này các trưởng giả, nhãn có nhiều lỗi, các ông phải quán sát như vậy. Nhận đến ý và tất cả các pháp cũng phải quán sát như vậy. Lạy này các trưởng giả, tất cả các pháp chỉ có vọng dục, kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục, nên họ lầm gọi là nhãn, lầm gọi là nhĩ, nhận đến lầm gọi là ý. Này các trưởng giả, chỉ có vọng dục thôi, mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục, nên họ lầm gọi là sắc, là thanh, là hương vì xuất pháp. Này các trưởng giả, chỉ có vọng dục thôi, mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục, nên họ lầm gọi là sắc uẩn, là thọ uẩn, là tưởng hành thức uẩn. Này các trượng giả, chỉ có vọng dục thôi mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là địa đại chủng, là thủy hỏa phong không thức đại chủng. Này các trượng giả, chỉ có vọng dục thôi mà kẻ ngu vì chẳng biết là vọng dục nên họ lầm gọi là hữu di là vô di, nhận đến cả các pháp cũng như vậy. Này các trưởng giả, nay các ông phải bỏ vọng dục mà hướng đến vô dục, với vợ con nhà cửa của cải các ông phải biết rõ là hư vọng, chẳng nên chấp trước. Vì chẳng chấp trước nên dùng lòng tịnh tín rời bỏ gia pháp, đến nơi phi gia thì sẽ được vô dục. Này các trưởng giả, những gì gọi là xuất gia vô dục, đó là an trụ nơi giới biệt giải thoát, nhiếp trì đầy đủ oai nghi đi đứng, tức sợ phạm tội nhỏ, thọ học luật nghi thành tựu giới uẩn. Này các trưởng giả, nếu các ông phụng trì giới được rồi thì đối với sáu căn, sáu cảnh, năm uẩn và sáu đại chủng biết rõ là hư giả. Điều chẳng chấp trước. Vì chẳng chấp trước nên gọi là pháp xuất gia vô dục. Này các trưởng giả, nếu chẳng chấp trước nơi nhãn nhận đến thức đại chủng thì chẳng bảo hộ. Chẳng bảo hộ những gì? Đó là nhãn chẳng bảo hộ nhận đến thức đại chủng chẳng bảo hộ. Vì chẳng bảo hộ nên không phiền não. Nếu không phiền não thì gọi là nhẹ nhàng. Vì là nhẹ nhàng, đó là không sợ kiến. Nếu không sợ kiến thì chẳng y cứ nơi vật mà phát khởi lòng sân hại. Do không sân hại thì không tự hại, chẳng nghĩ người hại, chẳng nghĩ hại cả mình và người. Vì không hại nên bèn chứng nhập nơi vô dư đại niết bàn. Này các trưởng giả, các ông phải biết ai chứng nhập nơi niết bàn. Này các trưởng giả, nhãn chẳng nhập niết bàn, nhĩ tỷ thiệt thân và ý chẳng nhập niết bàn. Nhưng nhân nơi nhãn, nhân nơi nhĩ tỷ thiệt thân và ý phát khởi vọng chấp. Hoặc chấp là ngã, hoặc chấp là ngã sở. Nếu xa rời hẳn tức là niết bàn. Xa rời những gì mà là niết bàn? Nếu xa rời tham tức là niết bàn. Nếu xa rời sân tức là niết bàn. Nếu xa rời si tức là niết bàn. Nếu rời xa vô trí tức là niết bàn. Lại này các trưởng giả, quá khứ vô trí chẳng thể xa rời được, vị lai vô trí chẳng thể xa rời được, hiện tại vô trí chẳng thể xa rời được. Nhưng cần phải nhân nơi xa rời vô trí mà chánh trí phát khởi. Này các trưởng giả, những gì là trí? Đó là tận trí. Những gì là tận trí? Quá khứ chẳng phải tận trí, vị lai chẳng phải tận trí, hiện tại chẳng phải tận trí. Nhưng nhân nơi xa rời vô trí mà tận trí ấy phát sanh, trí ấy chẳng xa rời trí. Nhưng vì xa rời nhãn vô trí mà trí ấy phát sanh. Lại này các trưởng giả, nhãn chẳng phải là ngã sở. Nếu đã chẳng phải ngã sở thì chẳng nắm lấy. Nếu chẳng nắm lấy tức là tối thượng. Nếu là tối thượng tức là giải thoát. Chỗ nào giải thoát? Ở chỗ ngã chấp mà được giải thoát. Ở chỗ chúng sanh chấp, ở chỗ thọ mạng chấp, ở chỗ sát thủ chấp, ở chỗ đoạn thường chấp, ở chỗ tất cả chấp, dẫn đến ở chỗ phân biệt chấp mà được giải thoát. Hành giả nếu có thể ở nơi chấp mà được giải thoát thì chẳng phân biệt. Nếu chẳng phân biệt thì chẳng phải phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt. Những gì là chẳng phân biệt? Đó là chẳng phân biệt ngã và ngã sở. Lúc bấy giờ hành giả ở nơi tất cả pháp đều ly tán mà chẳng chứa để, bỏ mà chẳng lấy, vì xả nên tịch diệt giải thoát, trừ thiện tối thắng giải thoát, rời các hệ phược. Ở những chỗ nào gọi là trừ khiển? Ở chỗ tất cả khổ mà được trừ khiển. Các ông nếu cầu xuất ly thì chớ ở nơi một pháp nào mà sanh lòng nắm lấy cả. Tại sao? Vì nếu có nắm lấy thì có bố úy, nếu không nắm lấy thì không bố quý. Lạy này các trượng giả, nhãn chẳng phải tịch diệt, nhĩ tỷ thiệt thân và ý chẳng phải tịch diệt, sắc thanh vân vân chẳng phải tịch diệt, những đến thức đại chủng chẳng phải tịch diệt, nhưng nhân nơi nhãn vân vân phát khởi chấp trước, hoặc chấp làm ngã, hoặc chấp làm ngã sở, nếu xa rời chấp ấy tức là tịch diệt. Xa rời những gì mà được tịch diệt? Đó là xa rời tham mà được tịch diệt, xa rời sân mà được tịch diệt, xa rời si mà được tịch diệt, xa rời si, xa rời vô trí mà được tịch diệt. Lạy này các trưởng giả, quá khứ vô trí chẳng thể xa rời được, vị lai vô trí chẳng thể xa rời được, hiện tại vô trí chẳng thể xa rời được, nhưng xa rời vô trí mà được trí phát sanh. Này các trưởng giả, gì là trí? Đó là tận trí. Gì là tận trí? Quá khứ chẳng phải tận trí, vị lai chẳng phải tận trí, hiện tại chẳng phải tận trí. Nhưng này các trưởng giả, do gì rời vô trí mà trí ấy được phát sanh? Trí ấy chẳng rời xa trí, nhưng vì xa rời nhãn vô trí, nhận đến thức đại vô trí mà trí ấy được phát sanh, nhãn vân vân, nhận đến thức đại ấy chẳng phải là ngã sở. Nếu chẳng phải ngã sở thì chẳng nắm lấy. Nếu chẳng nắm lấy tức là tối thượng. Nếu là tối thượng tức là giải thoát. Chỗ nào giải thoát? Ở chỗ ngã chấp mà được giải thoát, ở chỗ hữu tình chấp, ở chỗ thọ mạng chấp, vân vân, nhận đến ở chỗ tất cả phân biệt chấp mà được giải thoát. Hành giả, nếu có thể ở nơi chấp được giải thoát thì chẳng phân biệt. Nếu chẳng phân biệt thì chẳng phải phân biệt, chẳng phải chẳng phân biệt. Những gì là chẳng phân biệt? Đó là chẳng phân biệt ngã và ngã sở. Lúc bấy giờ hành giả ly tán, chẳng chứa để bỏ mà chẳng lấy. Vì bỏ nên tịch diệt giải thoát trừ thiện tối thắng, giải thoát rời các hệ vượt. Ở chỗ nào trừ thiện? Ở chỗ tất cả khổ mà được trừ thiện. Các ông nếu cầu xuất ly, chớ ở nơi một pháp nào mà sanh lòng nắm lấy cả. Tại sao? Vì nếu có nắm lấy thì có bố quý, nếu không thủ trước thì không nắm lấy. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy nên nói kệ rằng: nắm lấy sanh bố úy, do đây vào ác đạo. Thấy có bố úy này, trí giả chẳng nên lấy. Các ông tu thánh đạo cần phải khéo quan sát. Thí như vậy thì được, khác đây thì chẳng được. Tất cả chỗ đều không, hư động chẳng chân thiệt. Tham dối gạt thế gian, nơi ấy chớ sanh loạn. Ta đã biết pháp không, rõ các pháp chẳng bền, lặng yên được an lành, chứng diệu lạc vô động. Nếu biết rõ các pháp đều rỗng không như vậy thì giải thoát các khổ, dứt hết tranh luận, muốn ái thọ tất cả thì sanh các tai hoạnh. Vì ái thọ nên chấp thủ, chấp thủ sanh các hữu, do hữu mà có sanh. Vì sanh xa tịch diệt, có đủ lão bệnh tử. Các khổ lớn như vậy, không dục nên không thủ, không thủ nên không hữu, không hữu nên không sanh, lão bệnh tử cũng không, tụ tập đồ sanh sống, đều dứt bỏ tất cả và bỏ vợ con yêu. Giữ oai nghi tỳ kheo, chớ tham thân và của, lành thay nhớ tri túc. Chớ như chiên đà la, tham sân tâm hạ tiện, chớ kỵ mình trì giới, khinh hủy người phạm giới, ỷ giới lớn người khác, đây là thiệt phá giới. Ví như nai bị bắt, hoặc trói hoặc bị giết. Người mắc lưới kiêu mạn, bị trói giết cũng vậy. Mạn làm hư tâm lành, lại tổn tự tha thiện. Nên chớ khinh phá giới, huống người gìn phạm hạnh, phải học bậc đại tiên. Thường ở chỗ không nhàn, chớ tiếc luyến thân mạng. Hướng tịch tịnh giải thoát, phải xa rời luận bổn của thuận thế ni kiền. Nên mến pháp thầm thâm, tương ưng với chân không. 12 xứ trong ngoài, tôi nói tâm làm gốc, kia lại do nghiệp sanh, nghiệp do tư tưởng có, nhãn sắc đều làm duyên mà sanh khởi nơi thức, thiếu duyên thì chẳng sanh, dĩ như lửa do củi. Các pháp sanh như vậy, hòa hiệp sanh lẫn nhau, không tác giả thọ giả, hiện tác dụng như huyễn. Tất cả pháp trong ngoài ta đã biết là không. Kẻ ngu điên đảo chấp, cho là ngã ngã sở, trong nhãn không hữu tình, các xứ ngoài cũng không, chẳng ngã chẳng thọ mạng, các pháp đều như vậy. Nhãn chẳng nghĩ giải thoát, nhĩ tỷ thiệt cũng vậy, thân ý không tác giả, quán các pháp cũng vậy. Dĩ như trong biển lớn sóng dậy thành đống bọt, người sáng suốt thấy rõ, biết đống bọt chẳng bền. Thể chất của năm uẩn, người trí biết chẳng bền, nên giải thoát sanh tử, sầu ưu tai hoạnh khổ, xuất gia trong Phật pháp, biết các pháp như huyễn, chẳng hư thọ tính thí, thì gọi cúng dường Phật. 500 trưởng giả nghe pháp ấy xong, liền xa trần rời cấu, ở trong các pháp được pháp nhãn thanh tịnh, như y phục sạch sẽ không màu, để vào màu nhuộm thì mau ăn màu. Các trưởng giả ấy mau được pháp nhãn thanh tịnh cũng vậy. Đức Thế Tôn lại bảo các trưởng giả: Này các trưởng giả, ta nói nhãn ấy tánh đó là khổ mà lại cháy phần. Những gì cháy phần? Đó là lửa than, lửa sân, lửa si cháy phần, lửa sanh già bệnh chết, sầu lo khổ sở cháy phần. Này các trưởng giả, như nhãn với nhĩ tỷ thiệt thân và ý, ta nói cũng vậy. Này các trưởng giả, ta nói sắc ấy tánh nó là khổ mà lại cháy phần. Những gì cháy phần? Đó là lửa tham, lửa sân, lửa si cháy phần, lửa sanh già bệnh chết, sầu lo khổ sở cháy phần. Thanh hương vị xuất phát cũng vậy, sắc uẩn đến thức uẩn cũng vậy, địa đại chủng đến thức đại chủng, ta nói tánh nó là khổ mà lại cháy phần. Những gì cháy phần? Đó là lửa tham, lửa sân, lửa si cháy phần, lửa sanh già bệnh chết, sầu lo khổ sở cháy phần. Vì thế nên, này các trưởng giả, nay ta chẳng chấp nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng chấp sắc thanh hương vị xúc pháp, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng chấp sắc uẩn thọ tưởng hành thức uẩn, các ông cũng phải học theo như vậy. Nay ta chẳng chấp địa đại thủy hỏa phong không thức đại, đời này đời sau các ông cũng phải học theo như vậy. Này các trưởng giả, ở nơi nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, nếu các ông chẳng chấp trước thì chẳng y cứ nhãn mà an trụ, chẳng y cứ nhĩ tỷ thiệt thân ý mà an trụ. Lúc các ông chẳng y cứ nơi sắc thanh hương vị xuất pháp thì các ông chẳng y cứ nơi tất cả pháp mà an trụ. Lúc các ông chẳng y cứ nơi sắc uẩn nhận đến thức uẩn thì các ông chẳng an trụ nơi sắc uẩn nhận đến thức uẩn. Lúc các ông chẳng y cứ nơi địa đại chủng nhận đến thức đại chủng thì các ông chẳng an trụ nơi địa đại chủng nhận đến thức đại chủng. Các ông chẳng y cứ nơi đời này đời sau và tất cả thế gian để an trụ. Lúc các ông chẳng lấy tất cả pháp như vậy thì các ông chẳng y cứ tất cả pháp để an trụ. Nếu các ông có thể chẳng y cứ tất cả pháp để an trụ thì gọi là chẳng phải sẽ có, chẳng phải chẳng sẽ có. Các ông nếu rõ biết chẳng phải sẽ có, chẳng phải chẳng sẽ có ấy, ta gọi các ông giải thoát những khổ sanh lão bệnh tử. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Sanh tử cháy phừng mạnh, đốt cháy các thế gian, bị khổ không cứu được, hư mất nơi thánh đạo. Chư Như Lai chiếu thế, lâu mới hiện một lần. Không sát đa xa rời, phải khởi tinh tiến chắc, tu tập các chánh hạnh, huệ quán phải xét biết. Như huệ quán sẽ được, khác đây thì chẳng được. Nếu tu tập nơi đây, phải biết tất cả không, thấu rõ pháp không rồi, tâm không, bồ đề không, tham sân cùng giới si, ba thứ lửa độc ấy đốt người ngu thế gian, ngủ mãi chẳng hay biết, sanh lão bệnh già tử, sầu ưu các tai khổ, biết thế gian khổ rồi chớ an trụ các pháp. 500 trưởng giả thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng tôi muốn ở chỗ Đức Phật xuất gia thọ giới cụ túc, tu hành thanh tịnh, chẳng biết có được Đức Thế Tôn thương xót hứa cho chăng? Đức Phật phán: Lành thay, tỳ kheo lại đây. Liền được gọi là xuất gia đủ các giới rồi thành pháp tỳ kheo. Đức Thế Tôn muốn truyền lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng: Chấp thọ ca sa rồi, râu tóc tự nhiên rụng, tất cả đều cầm bát, liền đó thành La Hán, biết được La Hán rồi ở trước chúng tỳ kheo. Và đối hàng chư thiên, Thế Tôn tự tuyên nói: Thuở xưa giúp ích đời, rộng làm sự bố thí, tùy thọ sanh chốn nào, thường được nhiều an vui. Nay họ được gặp Phật, lại có lòng tịnh tín, do lòng họ thanh tịnh, nên Phật nói diệu pháp, nghe pháp được La Hán, lìa hẳn nơi ngã kiến, chứng pháp không hiện tiền, giải thoát nơi sanh tử. Pháp hội Bồ Tát Tạng, phẩm khai hóa trưởng giả thứ nhất, hết.